Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 4 tháng 4 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Một nhân viên cảnh sát Afghanistan giết phóng viên nhiếp ảnh nước ngoài và bắn trọng thương một ký giả. Nỗ lực tìm kiếm dưới biển để tìm kiếm hộp đen của máy bay Malaysia mất tích khởi sự. Tòa án Mumbai tuyên án tử hình đối với ba bị cáo bị kết tội hãm hiếp một nhà báo ở Ấn Độ.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về nỗ lực thúc đẩy hòa bình Israel và Palestine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết sự cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình Trung Đông không phải là vô hạn.
There are limits to the amount of time and effort that the United States.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay, nhà bất đồng chính kiến thầy giáo Đinh Đăng Định vừa mới từ trần sau khi được phóng thích ra khỏi nhà tù không bao lâu. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoài Hương.
Các giới chức Afghanistan nói rằng một nhân viên cảnh sát đã bắn hai nữ ký giả nước ngoài hôm thứ Sáu, làm cho một người thiệt mạng và gây thương tích cho phóng viên thứ nhì vào đêm trước ngày bầu cử Tổng thống Afghanistan. Ký giả thiệt mạng được xác nhận là bà Anja Niedringhaus, 48 tuổi, một phóng viên nhiếp ảnh người Đức đã từng đoạt giải thưởng, đang làm việc cho hãng thông tấn AP. Trong khi đó, phóng viên Kathy Gannon cũng làm việc cho hãng AP, đang trong tình trạng ổn định sau khi bị thương hai lần. Nhà chức trách nói viên cảnh sát đã bị bắt giữ sau khi xảy ra vụ việc bên trong một khu phức hợp của cảnh sát tại tỉnh Khost ở đông bộ Afghanistan. Hãng tin AP cho hay là hai ký giả lúc ấy đang đi trên một đoàn xe của các nhân viên bầu cử, đang đi phân phát phiếu bầu từ trung tâm thành phố Khost tới các vùng ngoại ô thì bị tấn công. Hai ký giả đang ngồi chờ xe chạy thì viên chỉ huy một đơn vị tiến tới gần xe của họ, hô to Allahu Akbar, tức là Allah vĩ đại, và nhắm bắn các nạn nhân bằng khẩu súng AK-47 của ông ta. Phóng viên nhiếp ảnh Anja Niedringhaus bị giết chết tại chỗ, trong khi ký giả Gannon đang ở trong tình trạng ổn định. Phát biểu tại New York, tổng biên tập của AP bà Kathleen Carroll nói, Anja và Kathy đã tác nghiệp bên nhau trong nhiều năm ở Afghanistan để tường trình về cuộc xung đột và người dân tại đó. Anja là một phóng viên nhiếp ảnh năng động, được nhiều người yêu mến, qua những bức ảnh rất có ý nghĩa của bà, cũng như lòng nhân ái và tính yêu đời của bà. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát này. Bà Niedringhaus đã nhận rất nhiều giải thưởng về những đóng góp của bà trong công việc. Ký giả Gannon là một nhà báo người Canada có trụ sở ở Islamabad. Đây là vụ tấn công gây tử vong thứ ba nhắm vào các nhà báo trong 3 tuần lễ qua, giữa lúc bạo động đang gia tăng trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử địa phương. Phe Taliban đã thề sẽ phá hoại cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc bầu cử hội đồng địa phương. Hôm 11 tháng 3, phóng viên truyền thanh Niels Horner, người Anh gốc Thụy Điển, bị bắn chết bằng một phát súng ở tầm ngắn trên các đường phố thủ đô Kabul. 9 ngày sau, những kẻ vũ trang đã bắn chết một phóng viên Afghanistan làm việc cho Pháp Tân Xã, tên Sardar Ahmad, cùng vợ và 2 người con trong số 3 đứa con của ông này tại khách sạn Serena. Hôm thứ Năm, Jen Kubis, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cho Afghanistan, kêu gọi các công dân Afghanistan đừng để cho bất cứ ai tước đi cái quyền được đi bầu của họ. Ông Kubis nói, những khó khăn và những vấn đề an ninh có thể xảy ra. Tuy nhiên, Afghanistan đang ở trong tình trạng sẵn sàng hơn cho các cuộc bầu cử vào ngày thứ Bảy tới đây so với cuộc bầu cử năm 2009. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bạo động liên quan tới bầu cử, kể cả vụ đánh bom tự sát bên ngoài Bộ Nội vụ Afghanistan đã giết chết 6 nhân viên cảnh sát.
Ngoại Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, chính quyền Obama đang tái thẩm định vai trò của mình trong tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine sau khi cả hai bên phá vỡ nhiều phần trong một thỏa thuận về đàm phán có liên quan đến giải pháp hai quốc gia. Từ Rabat, nơi ông Kerry thảo luận các triển vọng hòa bình Trung Đông với các giới chức Maroc, thông tin viên VOA Scott Stern ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Ngoại trưởng Kerry nói, Tổng thống Barack Obama đã khẳng định rõ ràng sự can dự của Hoa Kỳ vào hòa bình Trung Đông không phải là vô hạn trong khi Washington đối đầu với những vụ khủng hoảng từ Ukraine cho đến Syria và chương trình hạt nhân của Iran.
There are limits to the amount of time and effort.
Khối lượng thời gian và nỗ lực mà Hoa Kỳ có thể dành ra là có giới hạn nếu chính các bên không sẵn lòng tiến hành các biện pháp xây dựng để có thể tiến tới.
Thẩm định bi quan nhất về hòa bình của ông Kerry được đưa ra sau khi nội các Israel từ chối không phóng thích một nhóm tù nhân Palestine và phía Palestine biểu quyết tham gia 15 tổ chức quốc tế sẽ có tác dụng đưa họ gần hơn đến chỗ được Liên Hiệp Quốc thừa nhận thêm. Trong khi không có bên nào nói với ông là họ muốn từ bỏ tiến trình hòa bình, ông Kerry tuyên bố rõ ràng đã đến lúc phải kiểm tra thực tế.
Regrettably, in the last few days, both sides.
Đáng tiếc là trong mấy ngày vừa qua, cả hai bên đã tiến hành những bước không hữu ích, và mọi người đều thấy rõ điều ấy. Do đó, chúng tôi sẽ đánh giá rất cẩn thận, chính xác hiện đang đi đến đâu và có thể đi đến đâu.
Ông Kerry nói, các nhà lãnh đạo phải dẫn đầu. Chính các bên tự họ phải đưa ra các quyết định và thỏa hiệp cơ bản. Nhưng sau một năm tìm cách đưa các bên lại với nhau, phía Israel và Palestine đều cáo buộc nhau là vi phạm các thỏa thuận chỉ đạo những cuộc đàm phán với ông Kerry lãnh đạo, dự trù sẽ chấm dứt vào cuối tháng này.
Trong một tin hàng đầu khác, Ngoại trưởng Anh William Hague nói châu Âu nên tiếp tục có phản ứng vững vàng và đoàn kết để đáp lại việc Nga leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoại trưởng Hague lên tiếng hôm nay trước một cuộc họp quy tụ các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp Âu Châu ở Athens, nơi dự kiến các biện pháp chế tài chống Nga sẽ nằm trong nghị trình thảo luận. Ông nói cho tới nay chỉ có một cuộc triệt thoái lấy lệ, rút một số binh sĩ đã được điều động đông đảo tới gần biên giới Ukraine và sự hiện diện của lực lượng này đã làm tăng những lo sợ về nguy cơ xảy ra một cuộc xâm lăng từ Nga. Các nước Tây Phương đã thông qua những biện pháp chế tài để trừng phạt Nga về vụ sáp nhập bán đảo Crimea, một hành động đã bị Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ bác bỏ. Nga tiến vào bán đảo Crimea hồi tháng trước, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych, một nhân vật được Nga hậu thuẫn, bị lật đổ. Vụ lật đổ diễn ra sau nhiều tuần lễ biểu tình của phe đối lập. Trong khi đó, công ty McDonald's cho hay là công ty này đang tạm thời đình chỉ hoạt động tại 3 địa điểm trên bán đảo Crimea và đề nghị thuyên chuyển tất cả các nhân viên tại đó sang Ukraine. Trong một thông báo, công ty McDonald's nói những vấn đề trong khâu sản xuất và chế tạo không được nêu rõ đã buộc công ty phải đóng cửa các cửa tiệm đó và nói thêm rằng McDonald's hy vọng vấn đề có thể được giải quyết để công ty có thể mở lại các cơ sở này trong tương lai gần. Trong khi chờ đợi, hệ thống bán thực phẩm ăn nhanh có trụ sở chính đặt ở Hoa Kỳ này đề nghị dành cho các nhân viên làm việc tại Crimea các chức vụ và lương bổng in hệt như hiện nay tại các cơ sở McDonald's ở Ukraine. McDonald's còn cho biết công ty sẽ trả chi phí rời chuyển và 3 tháng tiền thuê nhà. Crimea hồi tháng trước đã bị Nga sáp nhập, một động thái bị Washington và các nước đồng minh lên án và tuyên bố không thừa nhận. Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với Moscow như một phản ứng trước hành động này. Vụ tranh cãi đã khơi lên những quan ngại nơi một số thành phần trong khu vực Hắc Hải rằng các công ty Tây Phương sẽ không muốn làm ăn tại đó.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Một nhà hoạt động nhân quyền được quốc tế biết tiếng từ trần 2 tuần sau khi nhận được lệnh đặc xá từ Chủ tịch nước Việt Nam cho bản án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong những ngày cuối đời chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cựu tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định lãnh án tù năm 2012 vì các bài viết kêu gọi dân chủ đa đảng tại Việt Nam và bày tỏ các quan ngại về an ninh cũng như tác hại môi trường đối với dự án khai thác bauxit Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu. Hôm 21 tháng 3, ông Định chính thức được trả tự do vì tình trạng nguy kịch của căn bệnh ung thư dạ dày mà ông cho biết đã phát hiện rất sớm, nhưng trại giam không cho chữa trị cho tới khi bệnh trầm trọng sang giai đoạn 3 hồi tháng 9, 2013. Gia đình ông Định cho biết giảng viên môn hóa của trường trung học Lê Quý Đôn Đắk Nông qua đời lúc 9 giờ 40 phút tối ngày 3 tháng 4 tại tự gia, thọ 50 tuổi. Cô Đinh Phương Thảo, con gái ông Định, nói với VOA Việt ngữ.
Bố em đã rơi vào hoàn cảnh hôn mê là cũng phải 4-5 ngày liên tiếp này rồi. Trong 4-5 ngày cuối cùng của cuộc đời thì ông đã không còn nói được gì hết á. Thực sự thì cái lời nhắn gửi của bố em đã truyền tải từ lâu rồi, từ khi bố em còn tỉnh đó. Bố nói là căm thù chế độ này, nó làm cho bố thân tàn ma dại đến thế. Nhưng mà bố em lại dạy chúng em như thế này, người ta đối xử với mình bằng lòng căm thù thì các con không được dùng lòng căm thù để đối xử lại, mà các con hãy đối xử lại với người ta bằng lòng từ bi. Bố em dạy chúng em như thế. Thế rồi bố bảo là nếu mà bố chết đi thì bố muốn được hỏa táng thả xuống sông Sài Gòn. Bố muốn đi chiêu du khắp đất nước để hồn bố là lúc nào cũng ở quanh đất nước.
Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2 với chúng tôi, sau khi rời trại giam, ông Định kêu gọi quốc tế và các cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thăm các trại tù Việt Nam để đánh giá thực trạng nhân quyền của Hà Nội, thành viên của Công ước chống tra tấn Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Con gái ông Định bức xúc nhắc lại tâm nguyện lớn nhất của bố mình.
Thực sự mà nói, ung thư không phải là cái căn bệnh không thể không chữa được. Bởi vì là nếu như mà được chạy chữa kịp thời thì chắc chắn là sẽ có liệu pháp để ngăn chặn. Bố em là một trường hợp điển hình, một cái ví dụ điển hình của cái tình trạng ngược đãi tù nhân trong nhà tù. Nếu như ông được chạy chữa một cách đúng mực, không phải là chữa trị một cách câu giờ hay là chữa trị theo kiểu cho có, thì chắc chắn là ông không phải ra đi như thế này đâu. Mong mỏi lớn nhất của bố em cũng như là của gia đình, như có một lần bài phỏng vấn trên loa bố em đã nói, đó là muốn là các quan sát viên quốc tế, các cộng đồng mà chú ý nhân quyền Việt Nam hãy đến trực tiếp nhà tù Việt Nam thì mới chứng kiến được cái cảnh sống của tù nhân, chứ không phải là qua những cái bản báo cáo từ phía chính phủ Việt Nam đưa ra. Những cái đó là nó không hoàn toàn thật.
Cô Thảo bày tỏ lòng biết ơn của gia đình đối với sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế và những người ủng hộ trong và ngoài nước đối với bố cô.
Mọi người gọi điện chia sẻ, mọi người nhắn tin nhiều. Hôm qua đài qua, gia đình con thành thật cảm ơn các quý nhân dân luôn luôn quan tâm đến bố con cũng như là gia đình con.
Nhà đấu tranh dân chủ Đinh Đăng Định nhất mực phản đối bản án mà ông gọi là bất công và cho rằng việc phóng thích ông không nhân đạo, không khoan hồng như nhà nước Việt Nam từng tuyên bố. Như lời chia sẻ của ông với chúng tôi cách đây 2 tuần khi nhận được tin được trả tự do.
Không khoan hồng, không chịu nhân đạo gì. Những người quan tâm thì hãy quan tâm tới cái phương diện chung. Đó là cái cuộc đấu tranh chống độc tài của chế độ cộng sản. Còn những cá nhân tôi thì không còn gì để quan tâm nữa.
Ông Định được tạm hoãn thi hành án từ tháng 2 năm nay, sau khi hàng chục đại sứ nước ngoài gửi thư cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu phóng thích ông trên cơ sở nhân đạo. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng bình luận chính thức về trường hợp của ông Định và những quan ngại từ quốc tế liên quan đến vụ việc của nhà giáo bất đồng chính kiến này. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH có trụ sở tại châu Âu mới tháng rồi công bố thống kê cho thấy Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á giam giữ tù nhân chính trị. FIDH nói ước tính hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Hà Nội lâu nay vẫn tuyên bố rằng ở Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý theo đúng pháp luật. Một nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa gửi thư cho đại sứ David Shear tại Hà Nội, yêu cầu theo dõi sự an nguy của hai chức sắc tôn giáo vừa điều trần về tình trạng đàn áp tôn giáo Việt Nam trước Ủy hội Nhân quyền Tom Lantus thuộc Quốc hội Mỹ. Linh mục Phan Văn Lợi và nữ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng thuộc Đạo Cao Đài hôm 26 tháng 3 trình bày qua video thu trước thực trạng bị sách nhiễu, bị bức hại của các nhóm tôn giáo độc lập tại Việt Nam. Trong thư gửi đại sứ Shear, chủ tịch Ủy hội Tom Lantus, chủ tọa buổi điều trần, dân biểu Frank Wolf nói ông cảm phục hai chức sắc tôn giáo can đảm phơi bày thực trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Dân biểu Wolf kêu gọi đại sứ Mỹ ở Hà Nội có hành động bảo vệ sự an toàn cho hai nhân chứng này, cũng như tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi với họ để thảo luận về xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, chứng tỏ cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ và thăng tiến nhân quyền tại các nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam. Năm 2012, chính dân biểu Frank Wolf, một tiếng nói trong Hạ viện Hoa Kỳ mạnh mẽ bênh vực nhân quyền, đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Barack Obama bãi chức đại sứ Mỹ David Shear. Vì lý do, vị sứ giả này đã thất bại trong việc cổ suý các giá trị biểu tượng của Hoa Kỳ, tức cổ võ cho nhân quyền ở Việt Nam.
Thủ tướng Malaysia bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Việt Nam trong những ngày đầu tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 4 tháng 4, ông Najib Razak nói ông cảm kích trước việc Việt Nam huy động tài lực nhân lực và chia sẻ thông tin liên quan đến phi cơ MH370 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích từ ngày 8 tháng 3. Thủ tướng Malaysia cũng nhấn mạnh nước ông sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm chiếc Boeing 777 bị mất liên lạc khi đang trên đường tiến vào không phận Việt Nam, chở theo 239 người, kể cả hành khách và phi hành đoàn, hướng tới Bắc Kinh. Trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam lần này, nhà lãnh đạo Malaysia đã ký một thỏa thuận về nông nghiệp với Việt Nam và thảo luận các vấn đề thương mại đầu tư tại khu vực Biển Đông, nơi mà cả hai nước đang có tranh chấp chủ quyền. Malaysia là nhà đầu tư lớn hàng thứ 8 tại Việt Nam. Mậu dịch song phương đạt 9 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng hơn 14% so với năm trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 4 tuyên bố Washington ngày càng quan ngại về chính sách của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và thúc giục Bắc Kinh chớ nên dùng võ lực để theo đuổi các tuyên bố chủ quyền của mình. Phát biểu trước báo giới kết thúc cuộc họp thượng đỉnh 3 ngày với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á tại Hawaii, ông Chuck Hagel kêu gọi các nước tự chế, minh định chủ quyền thông qua luật lệ quốc tế và cư xử đúng mực. Bộ trưởng Hagel nói quyền của các nước phải được tôn trọng và quan trọng là các bên nên tránh đe dọa, uy hiếp hay áp bức trong cuộc tranh chấp. Ông cũng nhắc lại chính sách tái cân bằng của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương không nhắm mục tiêu hoặc ngăn cản Trung Quốc và rằng Hoa Kỳ xem Trung Quốc là bạn chứ không phải là kẻ thù bất chấp những bất đồng tồn tại giữa đôi bên. Tại Thượng đỉnh Quốc phòng Mỹ-ASEAN lần này, các đề tài thảo luận chính xoay quanh vấn đề hỗ trợ nhân đạo và đáp ứng thiên tai. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến cuối tháng này sẽ đến thăm Philippines, nước cũng có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, để nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc rót thêm nhiều nguồn lực vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thủ tướng Thái Lan đang đối mặt với những thách thức pháp lý mới có thể buộc bà phải rời khỏi chức vụ. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy bế tắc chính trị trong nhiều tháng nay chấm dứt. Những người ủng hộ chính trị dự trù tổ chức một cuộc biểu tình có đông đảo người tham dự ở vùng ngoại ô thủ đô. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Kể từ tháng 11 năm ngoái, Thái Lan chìm đắm trong những xáo trộn chính trị do những người biểu tình chống chính phủ yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức về những cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền hành. cuộc bầu cử tháng 2 năm nay không giải quyết được bế tắc. Nhiều người biểu tình ngăn chặn việc bỏ phiếu tại một số nơi ở Bangkok và các nơi khác trên toàn quốc. Những người biểu tình cho rằng trước khi tổ chức các cuộc bầu cử, Thái Lan cần phải được cai trị bằng một hội đồng không được dân chúng bầu ra. Hội đồng này sẽ thực hiện những cải cách chính trị. Tòa án đã tuyên phán là cuộc bầu cử tháng 2 không có giá trị. Những người chống đối thủ tướng đã đệ nhiều đơn kiện có thể khiến bà phải rời khỏi chức vụ. Để đáp lại, cơ sở chính trị của bà dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Đoàn kết vì Dân chủ chống độc tài hay UDD cũng còn được gọi là phe áo đỏ đang dự trù tổ chức một cuộc biểu dương hậu thuẫn quần chúng ồ ạt. Bà Thida Thawaseth, một lãnh tụ cao cấp của UDD, nói cuộc tập họp ngày Chủ nhật nhằm bảo vệ dân chủ.
We still want to show the number of people and
Chúng tôi vẫn muốn chứng minh số người đông đảo và cảm nghĩ của dân chúng muốn bảo vệ dân chủ. Do đó, chúng tôi cần con số đông đảo tham dự. Tôi nghĩ có thể từ 400.000 cho đến 500.000 người để cho thấy con số quần chúng và cảm nghĩ của quần chúng. Chúng tôi muốn kiểm tra hệ thống, kiểm tra các nhà lãnh đạo chủ chốt ở mọi mức độ.
Những thách thức tại tòa án có thể buộc bà Dinh Lật phải rời bỏ chức vụ trong những tuần tới. Ủy ban chống tham nhũng quốc gia NACC đã truy tố Thủ tướng về tội cầu thả trong việc giám sát chương trình hứa tài trợ giá gạo gây tranh cãi, đầy rẫy tham nhũng. Trong tuần trước, Tòa án Hiến pháp chấp nhận một kiến nghị chống lại Thủ tướng về việc cách chức một viên chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia vào năm 2011. Một tòa án hành chính trước đây đã tuyên phán là việc cách chức này bất hợp pháp. Nếu tòa án xét thấy Thủ tướng có tội, Thủ tướng và nội các của bà có thể bị buộc phải từ chức. Nếu nội các từ chức, Chủ tịch Thượng viện có thể kêu gọi chỉ định một Thủ tướng trung lập để giám sát cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, các lãnh tụ phe áo đỏ nói sẽ kháng cự lại những động thái như thế. Chia rẽ chính trị tại Thái Lan hiện nay ngày càng sâu xa. Ủy ban Cải cách Chính trị Nhân dân PDRC chống chính phủ hay là phe áo vàng nhận được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu thành thị và những tỉnh miền Nam. Đảng Phơ Thái và những người ủng hộ áo đỏ phần lớn có ảnh hưởng tại vùng Tây Bắc, từ nông dân cho đến những trung tâm thành thị, bao gồm cả những người nghèo bị thu hút vì chính sách dân túy dưới thời cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông Thaksin hiện sống lưu vong để tránh án tù vì tội tham nhũng. Cuộc đối đầu vẫn tiếp tục dù có những nỗ lực điều giải bởi các nhà trí thức, các doanh gia và những nhóm khác. Hiện nay trong tình trạng đang chờ đợi những quyết định của tư pháp, căng thẳng ngày càng gia tăng. Bạo động chính trị tệ hại nhất kể từ năm 2010 khi 92 người biểu tình thân Thaksin và binh sĩ thiệt mạng đã làm cho 24 người bị giết, trong đó có cả trẻ em. Ông Krishak Chunavan, một thành viên của Đảng Dân Chủ và là cựu thượng nghị sĩ, nói cả hai phía dường như không muốn thỏa hiệp và đối đầu không thể tránh được.
If the red shirt, would mobilize...
Nếu phe áo đỏ được huy động và tiến vào thành phố và đối đầu với những người đang biểu tình của PDRC, thì việc này không thể nào tránh được. Tôi có cảm giác là phán quyết của Tòa án Hiến pháp về việc cách chức giám đốc của Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ có một ảnh hưởng đặc biệt về chính trị. Những người ủng hộ chính phủ sẽ hầu như đối đầu với tòa án như họ đã làm trước đây, là bắn súng phóng lựu AM-79 và các loại chất nổ khác vào trong tòa án.
Những người dự biểu tình ngày thứ Bảy hứa sẽ không sử dụng bạo lực. Những người này dự trù tụ tập cách xa khu vực trung tâm thành phố, giảm thiểu việc đụng độ với những người biểu tình chống chính phủ tụ tập tại trung tâm thành phố. Nhưng các quan sát viên lo ngại là những dân quân thân và chống chính phủ đã chứa chấp vũ khí, sẵn sàng bạo động. Dù có lời hứa của các nhà lãnh đạo hai bên là sẽ ôn hòa, nhiều người trong đó có lãnh tụ cấp cao của UDD, bà Thida Thawaseth, vẫn tỏ ra bi quan.
Tôi nghĩ rất khó cho đất nước này tránh được những hành vi bạo động, rất khó. Nhưng đối với chúng tôi cố gắng hết sức để tránh bạo động. Chúng tôi cố gắng tránh đối đầu với PDRC. Chúng tôi chỉ muốn chứng tỏ ý định mạnh mẽ và con số đông đảo người tham dự.
Ông Chris Baker, tác giả đồng thời là bình luận gia về chính trị Thái Lan, nói một khi quan điểm cực đoan về cả hai phía được đặt ra ngoài, thì những cuộc thương thuyết có thể xảy ra.
You have on one side the red side saying, you know, we want...
Bạn có một bên. Bên áo đỏ nói rằng muốn duy trì nguyên tắc bầu cử vì đó là cách có thể thay đổi được sự cai trị. Trong khi đó phía bên kia, bên áo vàng, sau khi loại bỏ những điên rồ, thì nói rằng muốn nắm quyền kiểm soát tốt hơn với quốc hội và với các chính phủ kiểu đa số để họ đừng vuột ra làm những việc tham nhũng xấu xa điên rồ. rõ ràng có cơ hội thương thuyết và làm thế nào để hai bên có thể thỏa hiệp một cách hợp lý.
Quân đội Thái Lan đã 18 lần đảo chính hay âm mưu đảo chính kể từ năm 1930, nhưng đã phần lớn đứng ra ngoài cuộc tranh chấp hiện nay. Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan trong tuần này nhắc lại là quân đội sẽ không đứng về bên nào. Cuối tuần này, quân đội Thái Lan điều động 6.000 binh sĩ đến Bangkok để ngăn ngừa các vụ đụng độ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các toán cứu hộ tại vùng biển hẻo lánh phía nam Ấn Độ Dương đã khởi sự cuộc tìm kiếm dưới mặt biển để tìm hộp ghi dữ liệu của chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích, mà theo chủ liệu chỉ còn vài ngày nữa là sẽ hết pin. Đại tướng không quân hồi hưu người Úc, tướng Angus Houston, hôm thứ Sáu nói rằng một thiết bị định vị tín hiệu để dò tìm hộp đen, gọi tắt là TPL của Hải quân Hoa Kỳ, đang được kéo dọc theo một lộ trình 240 km để tìm cách phát hiện tín hiệu từ chiếc hộp đen.
It's not just Ocean Shield that's doing the search with a towed pinger.
Tướng Houston nói rằng thiết bị TPL hôm nay đã được bố trí trên tàu Ocean Shield. Cuộc tìm kiếm đang tiếp diễn và tham gia cuộc tìm kiếm còn có các tàu HMS Eco, chiếc tàu của Hải Dương học của Anh trang bị tối tân để có thể dò tìm những vật thể trên đáy biển. Giới hữu trách ước lượng họ chỉ còn tới khoảng thứ hai trước khi đèn hiệu định vị trên hộp đen, vốn chuyển đi những tín hiệu điện tử sẽ ngưng hoạt động vì hết pin. Thứ hai tuần tới, đánh dấu đúng 30 ngày từ khi chiếc phi cơ Boeing 777 mất tích một cách bí ẩn trong khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Một nỗ lực tìm kiếm quy mô có sự tham gia của nhiều nước cho tới nay vẫn chưa tìm ra được tung tích của chiếc máy bay. Hôm nay, một toán tìm kiếm được tăng cường gồm 14 máy bay và 9 con tàu tiếp tục sứ mạng cho tới nay vẫn vô vọng để tìm dấu vết của xác máy bay có thể nổi lên trên mặt biển. Đại tướng Houston của lực lượng không quân Úc đã về hưu, là người lãnh đạo cơ quan phối hợp cuộc tìm kiếm. Ông nói các đoàn công tác vẫn hy vọng có thể tìm thấy những mảnh vỡ hay những vật thể rời trên máy bay lâm nạn, chẳng hạn như những phao cứu mạng nổi lên trên mặt nước. Tại Ấn Độ, một tòa án ở thủ đô thương mại của nước này đã ra phán quyết xử tử hình ba người đàn ông đã nhúng tay trong ít nhất hai vụ hãm hiếp tập thể. Đây là những bản án tử hình đầu tiên được đưa ra từ khi Ấn Độ tăng các hình phạt dành cho các tội ác về tình dục, tiếp theo sau vụ hãm hiếp tập thể và giết người, mà nạn nhân là một phụ nữ trẻ đang đi trên một chiếc xe buýt tư ở New Delhi hồi tháng 12 năm 2012. Những người bị tuyên án tử hình hôm nay tại thành phố Mumbai ở Tây Ấn Độ đã bị kết tội hãm hiếp tập thể một phóng viên nhiếp ảnh tại một xưởng cưa bị bỏ hoang hồi năm ngoái. Các bị cáo này còn bị kết tội hãm hiếp một phụ nữ khác trong cùng tòa nhà này trong một vụ tấn công riêng rẽ. Cũng trong ngày thứ Sáu, một tòa án ở Nam Ấn Độ đã lật ngược phán quyết tha bổng 24 người đàn ông có dính líu trong vụ một thiếu nữ vị thành niên bị hãm hiếp trong nhiều tuần lễ cách đây 18 năm. Thiếu nữ bị ít nhất 40 người đàn ông hãm hiếp tại nhiều địa điểm ở Kerala và Tamil Nadu trong 40 ngày. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, ông không tôn trọng phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ lệnh cấm trang mạng Twitter đã được ban hành hai tuần nay, nhưng ông sẽ tuân thủ quyết định này. Ông Erdogan đưa ra bình luận vừa kể tại một cuộc họp báo được tổ chức một ngày sau khi trang mạng Twitter có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ mở lại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Erdogan nói chính phủ của ông tuân thủ quyết định đó bởi vì đó là phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Tòa Bạch Ốc nói mạng lưới thông tin Twitter Cuba được chính phủ Hoa Kỳ thành lập là một chương trình phát triển, chứ không phải là một hoạt động bí mật. Tòa Bạch Ốc lên tiếng để đáp lại một bản tin của thông tấn xã AP, nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã bí mật tài trợ cho mạng lưới xã hội tại Cuba trong một nỗ lực nhằm khuấy động những xáo trộn chính trị và để phá hoại chính phủ cộng sản của nước này. AP cũng nói chương trình của USAID có tên là Junio, tiếng lóng của Cuba có nghĩa là tiếng hót của loài chim ruồi, được sử dụng để tránh né các hạn chế Internet của Cuba bằng cách thiết lập một dịch vụ nhắn tin có thể được sử dụng để tổ chức các cuộc biểu tình.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện thành phố San Diego của bang California dự tranh quyền đại diện cho Mỹ đi tranh đăng cai Olympic 2024. Thành phố San Diego vừa nộp hồ sơ cho Ủy ban Olympic Mỹ để tranh quyền đại diện cho nước Mỹ đi tranh quyền đăng cai Olympic mùa hè và Paralympics 2024. Ủy ban Olympic Mỹ sẽ thẩm định đề nghị của các thành phố vào cuối tháng 4 này và chọn ra 3 thành phố tranh chung kết vào đầu tháng 5. Ông Vincent Mudd, Chủ tịch Ủy ban chuẩn bị tranh đăng cai Olympic 2024 của San Diego, nói, chúng tôi tin tưởng sẽ là một trong 3 thành phố chung kết đó. Ông Mudd nói rằng nếu không được chọn lần này thì San Diego vẫn kiên trì với cuộc đua tranh vào lần tới và lần tới nữa, cho đến kỳ tranh quyền đăng cai Olympic 2032. Ông Mudd nói, San Diego có những điều kiện tuyệt vời mà các thành phố khác không có được. San Diego có sẵn hầu hết các cơ sở cần thiết để phục vụ cho việc đăng cai Olympic. Đảo Fiesta Island sẽ là địa điểm chính nếu thành phố này được trao cho quyền đăng cai sự kiện thể thao này. Ông Mert nói rằng dự án này sẽ rất tốn kém. Ông nói nếu được chọn vào chung kết thì tiếp đến cần phải có 75 triệu đô la cho các chuẩn bị. Và nếu cuối cùng giành được quyền đăng cai Olympic thì cần phải có 4 tỷ đô la để thực hiện công việc đó. Tuy nhiên, ông lạc quan tin tưởng rằng chuyện đó có thể làm được. Ủy ban Olympic quốc tế khảo sát kế hoạch chuẩn bị Olympic 2020 của Tokyo. Đoàn thanh tra của Ủy ban Olympic quốc tế, gọi tắt là IOC, sau cuộc họp đầu tiên với các nhà tổ chức Olympic Tokyo 2020, ngày hôm nay, cho biết họ có ấn tượng rất tốt với công việc chuẩn bị của Tokyo. Ông John Coates, Chủ tịch Ủy ban điều phối của IOC phát biểu, IOC hết sức hài lòng với tất cả những gì được báo cáo và với tất cả những gì chúng tôi chứng kiến ở đây. Ông Coates cũng hoan nghênh việc 10 phụ nữ được bổ nhiệm vào ban chấp hành của Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo, gồm tất cả 34 ủy viên. Ủy ban Olympic Tokyo do cựu thủ tướng Yoshiro Mori, 76 tuổi lãnh đạo, trước đó bị chỉ trích là thiếu sự đại diện của những người trẻ tuổi và phụ nữ. Phó chủ tịch IOC John Coates nói, IOC chúc mừng ông Mori trong nỗ lực mở rộng thành phần đại diện trong ban chấp hành. Chúng tôi rất cảm khích khi ban chấp hành nay có 10 ủy viên là phụ nữ và 7 vận động viên Olympic. Đa dạng hóa thành phần tham gia và cân bằng giới tính có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào Olympic. Nhật Bản hy vọng Olympic 2020 sẽ giống như Olympic 1964 cũng do Tokyo đăng cai, đã kích thích mạnh mẽ cho sự phát triển cơ sở hạ tầng mới và hiện đại hóa đất nước. Hàng phòng ngự đội tuyển bóng đá Mỹ còn nhiều yếu kém trong trận hòa 2-2 với Mexico. Julian Green, cầu thủ người Mỹ gốc Đức, được huấn luyện viên Jürgen Klinsmann vừa đưa vào đội hình của Mỹ đã ra sân trận đầu tiên trong màu áo đội tuyển Mỹ. Tiền đạo 18 tuổi đang khoác áo Bayern Munich này không ghi được bàn thắng nhưng cũng đã có những pha trình diễn khá thuyết phục, đồng thời cũng bộc lộ sự hồi hộp. Nhưng có lẽ đó là điểm nổi bật nhất về phía đội Mỹ trong hiệp 2. Green được vào sân ở phút thứ 58 khi đội Mỹ đang dẫn trước 2-1. Nhưng rồi các cầu thủ Mexico sau đó đã san bằng được tỷ số 2-2 trong trận giao hữu trên sân vận động của Đại học Phoenix. Michael Bradley và Chris Wodolowski đã ghi hai bàn thắng cho đội Mỹ ở hiệp 1. Sang hiệp 2, đội tuyển Mexico đã kiểm soát lại thế trận và rồi Rafa Marquez và Alan Pulido đã san bằng tỷ số cho Mexico. Đối với một số cầu thủ đang còn phải đua tranh cho một vị trí trong đội tuyển Mỹ, thì trận đấu này được xem như là cơ hội cuối cùng để họ thể hiện tài năng. Tiền đạo nổi tiếng của Mỹ là Landon Donovan cũng ngồi ghế dự bị cho đến phút thứ 58 mới được đưa vào sân. Trong những ngày tập luyện trước trận đấu, Donovan không được huấn luyện viên Klinsmann đánh giá cao, có thể là do bị ảnh hưởng chấn thương ở đầu gối. Ở phút thứ 85 của trận đấu, bàn thắng của Eddie Johnson không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị gây nhiều tranh cãi. Ngay sau đó, Green bị phạm lỗi trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không cho đội Mỹ hưởng penalty. Hàng phòng ngự của đội Mỹ tiếp tục bộc lộ nhiều lỗ hổng đáng ngại. Hậu vệ Tony Beltran liên tục không truy cản được tiền đạo đối phương ở hiệp 1. Beltran đã thi đấu tốt hơn trong hiệp 2, song chính đường truyền không thông thoáng của hậu vệ này đã dẫn đến bàn gỡ hòa thứ 2 cho Mexico. Trong khi đó hậu vệ tuyến giữa Omar Gonzalez cho thấy cần phải cải thiện nhiều hơn nữa trong 2 tháng còn lại trước khi World Cup khai mạc. Arsenal mở trường bóng đá ở Mỹ. Câu lạc bộ bóng đá Arsenal của Anh vừa loan báo sẽ mở trường dạy bóng đá ở Mỹ vào mùa hè này để đào tạo lớp trẻ Mỹ lối bóng đá của Arsenal. Arsenal hợp tác với Summerfield, nhà tổ chức các chương trình sinh hoạt hè hàng đầu ở Mỹ, để mở 6 trại hè bóng đá từ tháng 6 đến hết tháng 7 ở New York, New Jersey, Connecticut và Boston. Các trại hè bóng đá sẽ do các huấn luyện viên chuyên nghiệp của trường đào tạo bóng đá Arsenal từ bên Anh sang huấn luyện cho các cầu thủ học sinh nam và nữ tuổi từ 7 tới 17. Chúng tôi rất phấn khởi hợp tác với câu lạc bộ Arsenal để mở các trại hè huấn luyện bóng đá như vậy, ông David Evans, chủ tịch của công ty Summerfield nói. Arsenal được ủng hộ ở Mỹ nhờ vào tiếng tăm đào tạo bóng đá trẻ. Sự kiện đội bóng này sẽ có mặt ở đây vào mùa hè để khai trương trường dạy bóng đá Arsenal ở Mỹ, tạo ra một không khí hết sức phấn khởi.
Theo đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về quê.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA.
Chập chờn mái tranh
Một tài năng trẻ trong dòng nhạc dân ca Việt Nam đang chinh phục hàng triệu con tim hâm mộ trong và ngoài nước. Kể từ cuộc thi Giọng hát Việt Nhí năm ngoái, Phương Mỹ Chi đã thực sự trở thành một hiện tượng âm nhạc tại Việt Nam với chất giọng truyền cảm, mượt mà, thanh thoát, gửi gắm vào các ca khúc quê hương, mang âm hưởng dân ca miền Nam. Giọng ca thiên phú đã biến những ước mơ của cô bé 11 tuổi sớm trở thành hiện thực và giúp gia đình em thoát cảnh cơ hàn, vất vả. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hôm nay hân hạnh mang đến quý vị và các bạn những chia sẻ tâm tình của Phương Mỹ Chi qua cuộc trao đổi với cô bé thần đồng âm nhạc dân ca.
Xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau.
Em bắt đầu thích hát nhạc dân ca, nhạc quê hương từ lúc nào vậy?
Dạ, từ lúc 6 tuổi.
Từ lúc 6 tuổi là học lớp 1. Vì sao mà em yêu thích thể loại nhạc này?
Dạ, tại vì em ở kế bên phòng cô Út á, chứ mà còn ở nhà cũ thì em có nghe cô Út hát loạn, em nghe cái quê của em thích.
Trong thể loại dân ca hay là quê hương, em thích bài nào nhất?
Nói chung là em đều thích hết.
Có bài nào mà em đặc biệt yêu thích?
Dạ, nếu mà đặc biệt thì em thích bài Quê Em Mùa Nước Lũ nhé.
Quê Em Mùa Nước Lũ. Vì sao em thích bài này?
Dạ tại vì em thấy là những người dân ở miền Trung với miền Tây thì có rất là nhiều lũ lụt. Em rất là thích bài này tại vì em muốn chia sẻ cho miền Trung với miền Tây.
Em có thể trình bày một đoạn mà em thích nhất trong bài ca này được không? Hát cho chị nghe một đoạn được không?
Không còn con sông nước dâng tràn lên bay bờ, anh về quê em khắp như là biển khơi, chập chờn mái tranh ngói lên gió ngọn chiều dâng, những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh.
Wow, nghe mùi mẫn, nghe ngọt ngào. Điều gì giúp em có thể thể hiện thành công những ca khúc quê hương ngọt ngào tình cảm như vậy?
Dạ, thưa cô, là đầu tiên là mình phải hiểu được cái bài hát nó nói về cái gì, với lại mình phải đặt hết cái cảm xúc mình bài hát.
Lúc mà em ca đó trên sân khấu trước cả ngàn khán giả như vậy đó, thì em có nhìn thấy trước mắt mình là khán giả không, hay là những cái tình cảm trong bài hát, những cái hình ảnh đó nó hiện trước mắt em?
Không, em chỉ thấy khán giả thôi, em cũng không biết diễn tả cảm giác như sao nữa.
Lúc mà em ca ở trong phòng ghi âm á, với lại cái lúc mà em ca trước khán giả, em thấy cái lúc nào mình nhập tâm, mình xuất thần nhất, mình có cảm xúc nhất?
Dạ, là em thấy là ở trong phòng thu âm thì em nhập tâm hơn. Tại vì trong phòng thu âm thì không có ai hết, chỉ có mình em thôi, nên em tưởng tượng ra.
Nhắm mắt tưởng tượng những cái hình ảnh trong bài hát.
Dạ.
Năm nay em mấy tuổi?
Dạ, em 11 tuổi.
Em trở nên nổi tiếng rồi được nhiều người hâm mộ, em có cảm giác như thế nào?
Dạ, em rất là vui. Em thì thấy ra đường mình được nhiều người chú ý hơn thì em rất là vui. Còn trong trường thì cô giáo vẫn đối xử bình đẳng như các học trò khác. Chắc chắn là em thi do chính sức của em, không nhờ ai giúp đỡ hết.
Người nổi tiếng thường hay bị chú ý, có khi bị nói xấu nữa. Thì từ khi nổi tiếng tới giờ, em thấy những cái điều đó nó có quá sức tưởng tượng với em không?
Dạ có. Thì cũng có người báo lên, nói những cái điều không phải sự thật với em. Em thấy rất là buồn.
Trước đó thì em tưởng tượng là nổi tiếng chắc là chỉ có niềm vui thôi phải không? Có khi nào em thấy mình bị phiền hay là không thoải mái so với trước không?
Dạ có. Tại vì bây giờ nổi tiếng rồi thì từng cái cách nói, từng cái cử chỉ của mình đều bị người ta chú ý, cho nên em phải nói chung là rất là khó.
Em không thấy được tự nhiên như hồi xưa nữa?
Dạ, không được tự nhiên.
Sự nổi tiếng nó ảnh hưởng đến việc học của em như thế nào?
Nổi tiếng thì cũng có hơi ảnh hưởng về việc học của em chút xíu, là có khi đi hát á mà em chưa làm bài.
Em có bị điểm thấp vì đi hát không? Hay là em có bị ảnh hưởng là học tệ đi vì đi hát chưa?
Dạ, việc học thì em không có bị ảnh hưởng nhiều. Tại lâu lâu mà có đi hát trời tối thì em làm bài không kịp, không nổi. Cho nên mai sáng em nhờ cô dạ bù lại, cho nên em cũng theo kịp bạn bè.
Hiện bây giờ em là học sinh giỏi hay học sinh khá?
Dạ, học sinh giỏi.
Học sinh
em
giỏi.
Mới vừa biết điểm thi nhưng mà em không có dám bằng.
Em là học sinh giỏi bao nhiêu năm?
Từ năm lớp 1 tới giờ không có một cái tiếng tiếng hay cái khá gì
nữa. Wow, nhà em có sợ là càng nổi tiếng rồi càng đi hát nhiều nó ảnh hưởng tới thành tích học sinh giỏi của em không?
Dạ, em cũng sợ nhưng mà em nghĩ là em sẽ kêu chú quản lý là những sẽ ít lại những lúc mà em dừng thi.
Dạ, từ ngày nổi tiếng cuộc sống của em với cuộc sống của gia đình em đã thay đổi như thế nào?
Dạ, là có nhà mới, với lại có nhiều người để ý, với lại quan tâm, với lại có nhiều người tặng quà.
Chị đoán là đó là những cái bó hoa hay với là những con gấu bông phải không?
Dạ, có nhiều lắm, có nhiều người tặng lễ thấy đó.
Vậy hả? Wow, em có nói có nhà mới, đó là cái nhà mới đó có phải là cái sự nổi tiếng của em đi ca, em có tiền, rồi em xây nhà mới cho mẹ như hồi xưa em mơ ước không?
Dạ không, tại vì ở bên Đài Loan thì có hai cô của em, thấy gia đình ở chung vậy đó với lại em nổi tiếng á, cho nên ở chung vậy thì hơi bất tiện. Cho nên hai cô bên Đài Loan của em mới gửi tiền về cho mẹ em mua một cái nhà ở đi.
Nhưng mà trong cái căn nhà mới này em có góp phần chút nào trong đó không?
Dạ em có lau quét.
Ý chị nói là cái tiền em đi hát đó, tiền cachê đó có góp phần chút nào trong căn nhà đó không?
Có, em đưa cho mẹ.
Hồi xưa em mơ là mai mốt em đi hát, em có tiền, em xây nhà cho mẹ. Thì bây giờ cái ước mơ đó có được rồi. Trước mắt em trong tương lai, em còn mơ ước gì nữa không?
Dạ, mơ ước khán giả luôn yêu thương em. Và em mơ ước cho gia đình em hạnh phúc, với em luôn luôn học giỏi. Khi em nổi tiếng á, thì có một cái trường quốc tế tên là Tây Úc mời em học miễn phí 100% cho đến lớp 9 luôn. Cho nên mẹ em đỡ tốn tiền học cho em.
Em học trường quốc tế và em học tiếng Anh hay tiếng Việt?
Dạ, tiếng Anh, tiếng Việt.
Từ sáng tới tối, một ngày của một ca sĩ nhí như em đó, nó diễn ra như thế nào?
Sáng thì em đi học về, em tắm rửa, học bài, ăn cơm. Xong rồi nếu còn thời gian rảnh thì em chơi búp bê, xem em tết, rồi em ngủ.
Thế giờ nào em tập hát?
Khi nào có bài hát thì em mới tập hát.
Em không có luyện giọng mỗi ngày?
Dạ không.
Thế em có đi học thêm tiếng Anh hay là như thế nào không?
Dạ có mời gia sư về nhà học. Nhà học của em không có cố định tại vì em với cô hơi bận.
Em có thích hát thể loại nhạc nào khác ngoài dân ca không?
Dạ, em cũng thích hát những thể loại khác nhưng mà em không có tự tin để hát trên sân khấu.
Chị biết là tháng Giêng vừa rồi đó, em là ca sĩ nhỏ tuổi nhất được 2 giải thưởng Mai Vàng qua mặt những nghệ sĩ lớn. Cảm nghĩ của em thế nào?
Dạ, em thấy rất bất ngờ tại vì em thật sự là em không nghĩ đến là mình được nhận giải Mai Vàng. Em cứ nghĩ là mình là khách mời hát vậy thôi.
Bất ngờ nhưng mà em thấy mình xứng đáng không?
Em thì thích nhưng mà em không biết có xứng đáng không nữa.
Em có dự định sang Mỹ biểu diễn không?
Em không biết chứ đừng lời thì sao.
Em đã nhận được lời mời nào chưa?
Dạ chưa, tại vì chỉ có mẹ với quản lý với mấy người lớn biết thôi chứ em không có biết như thế đó.
Tháng Giêng vừa rồi em có đi sang Nga em biểu diễn. Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của em ra nước ngoài phải không?
Dạ, hồi xưa em đi chưa đi nước ngoài đó, chỉ đi nước Nga à.
Vậy bây giờ sắp tới em muốn đi nước nào?
Em thích đến Mỹ.
Tại sao?
Tại vì ở đó có nhiều búp bê Barbie.
Em dự định là tới Mỹ em sẽ hát những bài gì cho người Việt ở Mỹ nghe?
Em không biết nha.
Sắp tới đó có thể là Bộ Văn hóa chỉ cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ mà từ 15 tuổi trở lên thôi. Em mới có 11 tuổi à. Em có tưởng tượng là trong một ngày nào đó mà mình vì chưa đủ tuổi không được lên sân khấu đứng hát. Em có buồn không? Em nghĩ mình sẽ như thế nào?
Dạ em buồn.
Giải giọng hát Việt nhí lần thứ nhì sắp mở ra. Em là người thành công từ cái cuộc thi lần đầu tiên. Em muốn nói gì, nhắn gửi gì tới những cái người thí sinh sắp tới này?
Dạ, em xin nhắn gửi đến những thí sinh lần sau là chúc mọi người luôn luôn may mắn. Cuộc chơi mà cũng có người thắng người thua cho nên em xin nhắn điều này với những người thua là đừng buồn. Tại vì thắng thua quan trọng, thua thì mình rút ra được cái bài học. Còn thắng thì mình vui thôi.
Như trong trường hợp của em vừa rồi đó thì em không phải là thắng hạng nhất. Nhưng mà mọi kết quả đối với em thì rất là mỹ mãn phải không? Bây giờ trước mắt em đó em đang chú tâm vào việc gì? Việc đi hát hay việc đi học? Con đường ca hát với con đường học vấn đó, cái nào là ưu tiên của em?
Dạ em ưu tiên cái đi học hơn.
Cho chị biết lý do được không?
Dạ tại vì nếu mà mình không có kiến thức thì mình không có làm gì được hết đó. Nếu mà mình đi ca hát mà mình không có kiến thức thì người ta cũng xem thường mình. Nói chung là có kiến thức thì nó rất là lợi cho mình.
Những cái người nổi tiếng đó thì cũng được nhiều người thương, nhưng mà cũng có nhiều người ghét nữa. Em nghĩ rằng em sẽ giữ cái sự yêu mến của mọi người cho mình bằng cách nào?
Dạ, em sẽ cố gắng, sẽ không chảnh. Với lại, không mặc đồ sexy người ta sẽ không ghét.
Tại sao em nghĩ rằng là mặc đồ sexy sẽ bị ghét?
Em không biết mà lấy với em là như vậy.
Có thể là vì em hát nhạc dân ca, nhạc quê hương thì cái gì nó chân chất mộc mạc sẽ giữ được cái niềm thương yêu của mọi người hơn, phải không? Vâng, em muốn nói gì với những cái người bạn cùng tuổi với em mà họ cũng mơ ước được như em, được thành ca sĩ nổi tiếng, được đi đây đi đó biểu diễn, được có nhiều tiền, rồi được có nhiều người hâm mộ nữa? Em muốn nói gì với những người bạn đó?
Em muốn nói với các bạn đó là đầu tiên là mình phải lo học trước, sau đó thì mình mới lo tới những cái khác. Với lại nếu mà muốn làm ca sĩ thì phải có chất giọng mới làm được.
Không phải ai cũng dễ dàng bước vào cái nghề ca sĩ này. Nghề ca sĩ này nó có những cái khó khăn, nó có những cái gian khổ nào không em?
Dạ không.
Không hả?
Em thấy là chỉ có nhiều scandal thôi.
Nhiều scandal. Cái đó là cái sự cực khổ nhất của nghề ca sĩ mà em thấy được.
Dạ.
Bây giờ người ta nhìn em là một ca sĩ nhí, rồi có người nhìn em là một thần đồng âm nhạc, rồi cũng có người có thể coi em là một ngôi sao ca nhạc. Nhưng mà tự em nhìn mình như thế nào?
Em thấy là em chỉ là một cô bé bình thường, cũng như những đứa bé khác, nhưng mà chỉ có chất giọng thì được mọi người yêu mến thôi, chứ em không đánh giá cao về mình.
Và chị hy vọng rằng với cái chất giọng này em có thể càng ngày càng điêu luyện hơn và càng ngày càng thành công hơn trên con đường ca hát cũng như con đường học tập của em trong tương lai phía trước. Chúc mừng thành công của em ngày hôm nay và xin chúc em mọi điều tốt lành.
Bờ đê cao mái tranh tạm che kiếp người hơi đồng bằng.
Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi với ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi về tình yêu đối với dòng nhạc dân ca và những ước mơ của tài năng trẻ này. Toàn bộ cuộc phỏng vấn có trên voatiengviet.com để quý vị có thể nghe và xem lại. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Mong quý thính giả nhớ đón nghe. Trà My thân ái kính chào tạm biệt quý vị.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại buổi công bố báo cáo nhân quyền năm 2013, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Usra Zaya nói: "Chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam ở cấp cao nhất tiến tới tuân thủ những nghĩa vụ và cam kết quốc tế về quyền con người. Và chúng tôi đã nói rõ rằng làm như vậy sẽ cho phép hai nước thăng tiến mối quan hệ song phương." Theo báo cáo, ở Việt Nam, những vấn đề nhân quyền đáng kể nhất vẫn là hạn chế nghiêm ngặt của chính phủ về những quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền thay đổi chính phủ của họ. Thêm những biện pháp hạn chế các quyền tự do dân sự của công dân, tham nhũng trong hệ thống tư pháp và công an, và hạn chế tự do ngôn luận và báo chí. Báo cáo nhân quyền cũng nêu lên những diễn tiến tích cực. Vào năm 2013, một cuộc tranh luận công khai sôi nổi về quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển đổi giới tính đã diễn ra khắp Việt Nam. Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép tất cả công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do tôn giáo, Báo cáo năm nay ghi nhận chính phủ Việt Nam đã cho phép 115 nhà thờ Tin Lành chính thức hoạt động, tăng đáng kể so với năm trước. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn vào năm 2013 và gần đây đã ân xá cho tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu và Đinh Đăng Định. Ngoại trưởng John Kerry nói, "Tôi thực sự được truyền cảm hứng bởi những nhà hoạt động xã hội dân sự mà tôi đã gặp ở nhiều nước mà tôi đến. Tại Hà Nội chẳng hạn, những người đang đứng lên bảo vệ quyền cơ bản của họ là tự do lên tiếng và tự do hội họp." Ông nói tiếp, "Một số thành tựu to lớn nhất trong việc quảng bá lý tưởng nhân quyền có được không phải vì nghị định lập pháp hay chỉ thị tư pháp, mà là nhờ những hành động dũng cảm của các cá nhân."
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Các giới chức Afghanistan nói một nhân viên cảnh sát Afghanistan đã bắn hai nữ ký giả nước ngoài hôm thứ Sáu, giết một người và gây thương tích cho phóng viên thứ nhì vào đêm trước ngày bầu cử Tổng thống Afghanistan. Nạn nhân tử vong được xác nhận là phóng viên nhiếp ảnh người Đức Anja Niedringhaus, 48 tuổi, đang làm việc cho hãng thông tấn AP. Trong khi đó, phóng viên Kathy Gannon cũng làm việc cho hãng tin này, đã trải qua phẫu thuật và được cho là đang trong tình trạng ổn định. Nhà chức trách nói viên cảnh sát đã bị bắt giữ sau khi xảy ra vụ việc bên trong một khu vực được canh gác cẩn mật tại tỉnh Khost ở đông bộ Afghanistan. Theo AP, hai ký giả đang đi trên một đoàn xe của các nhân viên bầu cử thì bị tấn công. Trong khi đang chờ xe chạy, một viên chỉ huy một đơn vị tiến tới xe của họ, hô to Allahu Akbar rồi dùng súng AK-47 nhắm bắn các nạn nhân. Phóng viên nhiếp ảnh Anja Niedringhaus bị giết tại chỗ. Ngoại trưởng Kerry nói các nhà thương thuyết Hoa Kỳ đã họp với các giới chức Israel và Palestine trong các cuộc đàm phán kéo dài tới 4 giờ sáng trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại đây. Các diễn biến trong mấy ngày vừa qua là một thử thách lớn nhất trong 8 tháng đàm phán hòa bình. Trong các thử thách đó có sự kiện nội các Israel không phê chuẩn việc phóng thích một nhóm tù nhân Palestine và sự kiện các giới chức Palestine đã biểu quyết gia nhập 15 tổ chức quốc tế có khả năng giúp họ được Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Ông Kerry cho hay Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abbas đều hiểu rõ những chọn lựa và rủi ro cũng như những hạn chế và động lực của riêng họ. Ngoại trưởng Anh William Hague mạnh nói Âu Châu nên tiếp tục có phản ứng mạnh mẽ và đoàn kết để đáp lại việc Nga leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoại trưởng Hague lên tiếng hôm nay trước một cuộc họp quy tụ các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp Âu Châu ở Athens, nơi dự kiến các biện pháp chế tài chống Nga sẽ nằm trong nghị trình thảo luận. Các nước Tây phương đã thông qua những biện pháp chế tài để trừng phạt Nga về vụ sáp nhập bán đảo Crimea, một hành động bị Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ bác bỏ. Công ty McDonald's đã tạm thời đình chỉ hoạt động tại 3 địa điểm trên bán đảo Crimea và đề nghị tuyên chuyển tất cả các nhân viên tại đó sang Ukraine. Trong một thông báo, McDonald's nói những vấn đề trong khâu chế tạo và sản xuất không được nêu rõ đã buộc công ty phải đóng cửa, và nói thêm rằng McDonald's hy vọng các vấn đề đó có thể được giải quyết để công ty có thể mở lại các cơ sở này trong tương lai.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.